Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 3 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
Hạt giống của hòa bình và hy vọng, chủ đề cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2025.
Vatican, vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã công bố chủ đề do Đức Thánh Cha Francisco chọn cho dịp cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2025. Hạt giống của hòa bình và hy vọng. Ngày này sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 9.
Việc cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2025 diễn ra trong năm Thánh, cũng là năm kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha ban hành thông điệp Laudato Si. Mùa thụ tạo là một sáng kiến đại kết diễn ra hàng năm từ ngày 1 tháng 9, ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco thành Assisi. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 7 tháng 4, Bộ Phục vụ và Phát triển Con Người Toàn diện cho biết, chủ đề của mùa thụ tạo năm 2025 là hòa bình với thụ tạo, và đoạn kinh thánh được chọn cho sáng kiến này là Isaiah, chương 32, từ câu 14 đến câu 18. Như đã nêu bật trong huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco và những vị tiền nhiệm gần đây của Ngài, hòa bình và việc chăm sóc thụ tạo có mối liên hệ chặt chẽ, như có thể thấy trong các thông điệp của các giáo hoàng cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 1990 và năm 2010. Tương tự như vậy, cũng có một mối liên hệ chặt chẽ giữa chiến tranh và sự suy thoái hành tinh của chúng ta, thể hiện qua sự lãng phí tài nguyên thông qua sự hủy diệt và vũ khí. Tuyên bố của Bộ kêu gọi các Kitô hữu cùng nhau cầu nguyện để có thể tạo ra các điều kiện thuận lợi cho hòa bình, một nền hòa bình lâu dài, chung tay mang lại hy vọng. Tuyên bố lưu ý rằng, phép ẩn dụ về hạt giống chỉ ra nhu cầu dấn thân lâu dài, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hạt giống hòa bình có thể nảy sinh trên khắp các châu lục.
Thánh tích trái tim của Carlo Acutis sẽ được đưa đến Roma trong lễ tuyên thánh.
Assisi, Đức cha Domenico Sorrentino, giám mục của Assisi, thành phố nơi lưu giữ thi hài của chân phước Carlo Acutis, xác nhận rằng một trong những thánh tích quan trọng nhất của chân phước, trái tim của ngài, sẽ được đưa đến Roma và đặt trên bàn thờ trong thánh lễ tuyên thánh cho vị chân phước trẻ vào ngày 27 tháng 4 tới đây.
Chân phước Carlo Acutis qua đời năm 2006 khi mới 15 tuổi vì bệnh bạch cầu cấp tính, đã trở thành nhân chứng đáng ngạc nhiên cho đức tin trong thế kỷ 21. Niềm say mê của ngài đối với thánh thể, sự gần gũi đối với những người thiếu thốn và khả năng sử dụng công nghệ mới để truyền giáo đã mang lại cho ngài biệt danh tông đồ mạng của thánh thể. Đức cha Sorrentino cho biết, thánh tích này thường được trưng bày để các tín hữu tôn kính tại nhà thờ chính tòa Assisi, nhưng sẽ được đưa đến Roma nhân thánh lễ tuyên thánh. Ngài lưu ý rằng, việc tôn kính thánh tích là một tập tục lâu đời trong giáo hội công giáo. Nhiều thánh tích được đặt tại các bàn thờ, như thể muốn nói rằng thân thể các thánh là bàn thờ đẹp nhất để cử hành thánh thể. Các tín hữu mong muốn được nhìn thấy thánh tích để có kinh nghiệm hữu hình hơn về sự gần gũi của các thánh. Theo nghĩa này, trái tim của chân phước Carlo Acutis là lời nhắc nhở rõ ràng rằng sự thánh thiện không phải là điều của quá khứ hay của những người phi thường, mà là điều của mọi người, ngay cả những người trẻ tuổi đều có thể đạt được. Tuy nhiên, Đức cha Sorrentino cũng cảnh báo về việc cần hiểu đúng về thánh tích để không liên tưởng chúng với mê tín dị đoan. Ngài nói, đôi khi thật không may là những người ít hiểu biết lại có xu hướng sùng bái ma thuật. Đây là điều chúng ta phải sửa đổi. Vì vậy, Ngài khẳng định rằng thánh tích trên hết là một cách thế dẫn chúng ta đến với thánh nhân và thậm chí xa hơn nữa đến với Chúa Giê-xu. Điều quan trọng là việc tiếp xúc với các vị thánh sẽ dẫn dắt mọi người đến ước muốn nên thánh. Đối với Đức Giám mục của Assisi, việc tiếp xúc với thánh tích của chân phước Carlo Acutis sẽ khơi dậy nơi những người trẻ mong muốn sống đức tin một cách triệt để và yêu mến bí tích thánh thể như chân phước đã sống. Về vấn đề này, Đức cha nhấn mạnh rằng, cảm xúc chúng ta có về việc tuyên thánh cho chân phước phải đi kèm với sự hiểu biết sâu sắc và cẩn thận hơn về ý nghĩa của sự thánh thiện. Do đó, cần phải xây dựng một nền giáo lý đầy đủ xung quanh nhân vật Carlo Acutis để có thể hiểu đầy đủ ý nghĩa của Ngài. Đức cha kết luận rằng, nếu việc tuyên thánh cho chân phước không chỉ tạo nên nơi chúng ta một tác động cảm xúc nào đó, mà còn giúp hiểu rõ hơn về đức tin Kitô giáo, thì chúng ta có thể thực sự hạnh phúc.
Giáo hội Mỹ cần 8 triệu đô la để hỗ trợ 70 giáo phận truyền giáo tại nước này.
Hoa Kỳ, Đức cha Charles Yerlisky, Chủ tịch tiểu bang truyền giáo trong nước của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, ngay tại Hoa Kỳ, chúng ta có những giáo phận cần được giúp đỡ để cung cấp các dịch vụ chăm sóc mục vụ. Ngài kêu gọi hỗ trợ cho hoạt động gây quỹ thường niên dành cho các giáo phận không có khả năng tự hỗ trợ các hoạt động mục vụ cơ bản.
35% các giáo phận tại Hoa Kỳ được coi là giáo phận truyền giáo, thường nằm ở các vùng nông thôn hoặc cộng đồng yếu kém về kinh tế. Năm nay, Hội đồng Giám mục Mỹ tài trợ 8,1 triệu đô la để hỗ trợ các hoạt động thiết yếu của các giáo xứ và các giáo phận của hơn 70 giáo phận Công giáo Latin và Đông Phương ở các vùng lãnh thổ trong nội địa và hải ngoại của Hoa Kỳ, bao gồm Alaska, Samoa thuộc Mỹ, Guam, quần đảo Bắc Mariana và quần đảo Virgin. Trong số những giáo phận được nói đến này, có giáo phận Công giáo Candé Thánh Tôma Tông Đồ, nơi hỗ trợ mục vụ và đời sống thiêng liêng cho những người tị nạn đến từ Iraq. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự hỗ trợ dành cho các giáo phận truyền giáo tượng trưng cho tình yêu của Chúa Kitô. Ngài nhắc lại việc hỗ trợ người tị nạn, hỗ trợ giáo lý viên ở các giáo phận nông thôn, hỗ trợ phụ nữ mang thai gặp khó khăn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Mục vụ giới trẻ là ưu tiên của các giáo phận như Baker, Oregon, nơi có chưa đến 31.000 người Công giáo sinh sống trong một khu vực rộng hơn bang Florida. Sự đóng góp từ Hội truyền giáo Công giáo nội địa cũng giúp những người trẻ giáo phận Savannah có cơ hội tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon. Đức cha chia sẻ, họ trở về với lòng nhiệt thành vì Chúa, trở thành những người lãnh đạo mục vụ Công giáo tại các giáo xứ và tại các trường đại học. Cuộc lạc quyên của Hội truyền giáo Công giáo nội địa được thành lập vào năm 1998 và hàng năm đều hỗ trợ tài chính cho các dự án mục vụ, giáo dục và xã hội.
Các giám mục Úc kêu gọi người Công giáo mang lại niềm hy vọng trong cuộc bầu cử sắp tới.
Tại Sydney, các giám mục Úc kêu gọi tất cả những người Công giáo trở thành ngọn hải đăng hy vọng trong bối cảnh quốc gia chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 5 với khó khăn kinh tế và sự phân cực ngày càng gia tăng trong xã hội.
Trong tuyên bố mới có tên được kêu gọi để mang lại hy vọng trong năm thánh, các giám mục Úc mời gọi cử tri Công giáo trở thành người của hy vọng, lấy cảm hứng từ chủ đề năm thánh và nhận ra vai trò của mình trong việc định hướng đạo đức và xã hội của quốc gia. Các giám mục viết, năm thánh nhắc nhở chúng ta việc bỏ phiếu không chỉ là nghĩa vụ công dân mà còn là cơ hội để thúc đẩy công ích và mở đường cho hy vọng. Bày tỏ lo ngại về sự gia tăng phân cực trong các diễn văn chính trị, các giám mục lên án mạnh mẽ đối với mọi hình thức thù ghét và phân biệt đối xử. Đặc biệt, thái độ bài Do Thái do cuộc chiến đang diễn ra tại Gaza và Trung Đông. Các ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột thông qua các phương tiện dân chủ thay vì bạo lực hoặc đe dọa, và nhắc nhở cử tri không một chính trị gia hay đảng phái nào có thể giải quyết mọi vấn đề hoặc đại diện hoàn hảo cho tất cả. Hướng về người Công giáo, với lời mời gọi huấn luyện lương tâm qua lý trí, thánh kinh và giáo huấn của giáo hội, các vị mục tử viết, lương tâm hướng dẫn nội tâm chúng ta phân định điều đúng sai và đánh giá điều gì là tốt và công bằng. Chúng ta có bổn phận làm theo lương tâm cách trung thành. Điều này đòi hỏi phải xem xét cẩn thận các sự kiện, bối cảnh của quyết định và dấn thân cầu nguyện để nhận biết ý Chúa. Tuyên bố nêu bật một số vấn đề đạo đức và xã hội quan trọng mà người Công giáo cần suy nghĩ trước khi bỏ phiếu. Bảo vệ sự sống từ khi thụ thai đến cái chết tự nhiên, hỗ trợ gia đình, tự do tôn giáo và quyền theo lương tâm, quản lý có trách nhiệm công trình sáng tạo của Chúa, thúc đẩy công ích, xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi người dân Úc đều có thể phát triển. Kết thúc tuyên bố, các giám mục Úc tái khẳng định 4 nguyên tắc nền tảng giáo huấn xã hội Công giáo: phẩm giá con người, thúc đẩy công ích, nguyên tắc bổ trợ, tình liên đới.
Cảnh sát Ý tịch thu hơn 16,5 triệu tràng hạt ảnh tượng năm thánh làm giả.
Roma, tính từ khi năm thánh khai mạc vào tháng 12 năm ngoái đến nay, cảnh sát Ý ở Roma đã tịch thu hơn 16,5 triệu tràng hạt ảnh tượng giả và đồ kỷ niệm bất hợp pháp nhân dịp năm thánh.
hoạt động kiểm tra các cửa hàng bán đồ đạo và đồ lưu niệm của cảnh sát Ý ở xung quanh các khu vực gần Vatican bắt đầu vào khoảng tháng 5 năm 2024, vài tháng trước khi năm thánh chính thức bắt đầu. Trong số các đồ bị tịch thu có tràng hạt, dây chuyền đeo cổ hoặc vòng tay, các mề đai các thánh hoặc huy hiệu Vatican hay huy hiệu năm thánh, sản xuất bất hợp pháp, vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ và gây tổn hại đến hoạt động thương mại hợp pháp. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ 10 người Hoa và một người Ý. Cảnh sát chỉ huy vụ việc giải thích, đây là một mạng lưới sản xuất và phân phối đồ đạo và đồ lưu niệm bất hợp pháp và được tổ chức chặt chẽ. Ông lưu ý thêm, các biện pháp kiểm tra đã được tăng cường sau khi tòa thánh chính thức đăng ký thương hiệu và giới thiệu nhân vật biểu tượng chính thức của năm thánh là Luce. Các đồ bị tịch thu thường được bán với giá bằng 1/3 giá đồ kỷ niệm hoặc đồ đạo chính thức. Tổng số những đồ đạo và đồ kỷ niệm này có giá trị ít nhất là 1 triệu euro. Cảnh sát tịch thu những đồ trên ở khu vực gần Vatican, đền thờ Đức Bà Cả, một số nơi thu hút du khách và ở sân bay Fiumicino và Ciampino. Tại các sân bay khi đến Ý, các sản phẩm đáng ngờ sẽ được phân tích qua hệ thống phân tích chống hàng giả, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ví dụ, cảnh sát đã phát hiện một số thùng hàng chứa đồ đạo giả có vẻ như có nguồn gốc từ Ba Lan, nhưng thực tế, toàn bộ hàng hóa bên trong đều đã qua điểm trung chuyển. Qua kiểm tra thì cảnh sát phát hiện ra hàng giả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cảnh sát Ý giải thích mục tiêu chính của hoạt động này là bảo vệ người hành hương bằng cách đảm bảo các mặt hàng họ mua là chính hãng và tuân thủ các quy định hiện hành. Thường khi mua, những người hành hương thường tin vào tính xác thực của các đồ đạo nhưng không biết rằng thực tế đó là đồ giả. Ngoài ra, sự gia tăng của hàng lưu niệm giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế do hoạt động thương mại bất hợp pháp, làm sai lệch phần nào ý nghĩa sâu xa của các đồ đạo, nhưng còn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng do làm từ vật liệu kém chất lượng. Cảnh sát cũng khuyến khích những người hành hương xác minh tính xác thực của sản phẩm thông qua trang web chính thức của năm thánh 2025 trước khi mua. Mọi người có thể đăng nhập bằng điện thoại và xem sản phẩm của mình sắp mua đã được đăng ký hay chưa.
Cộng đoàn thánh Egidio giúp chào đón 700 người tị nạn Afghanistan tại Ý.
Roma. Nhờ thỏa thuận mới thuộc chương trình hành lang nhân đạo của Cộng đoàn Thánh Egidio, phối hợp với chính phủ Ý và một số tổ chức quốc tế có trụ sở tại Ý, 700 người tị nạn đến từ Afghanistan sẽ được chào đón tại Ý.
Trong một thông cáo báo chí do Cộng đoàn đưa ra, ông Marco Ipagliasso, Chủ tịch Cộng đoàn nhận định, đối với người dân Afghanistan, những người buộc phải rời bỏ quê hương với nhiều lo sợ sau làn sóng di tản ồ ạt khỏi Kabul vào tháng 8 năm 2021, và đã bị cộng đồng quốc tế lãng quên trong khi chờ đợi được tái định cư. Thì cuối cùng đây là một dấu hiệu của hy vọng. Tổng cộng, sáng kiến hành lang nhân đạo do Cộng đoàn Thánh Egidio cùng nhiều tổ chức phối hợp thực hiện đã giúp 8.200 người tị nạn đến châu Âu một cách an toàn. Dự án này được tài trợ và thực hiện qua mạng lưới tiếp nhận rộng khắp, với sự hỗ trợ quảng đại từ nhiều người Ý. Đây được xem là một mô hình thành công kết hợp giữa tinh thần nhân đạo và đảm bảo an ninh. Hơn nữa, theo ông Impagliasso, thỏa thuận này giúp tạo điều kiện dễ dàng cho người tị nạn Afghanistan nhập cảnh, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hiện tại, khi thế giới đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại của các cuộc chiến và căng thẳng giữa các quốc gia, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của các hành lang nhân đạo như một mô hình chào đón và hội nhập người tị nạn. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, lễ ký kết thỏa thuận giúp người tị nạn Afghanistan đã diễn ra giữa Cộng đồng Thánh Egidio, Hội đồng Giám mục Ý, Chính phủ Ý và một số tổ chức khác. Thỏa thuận lần này là phần bổ sung cho thỏa thuận đã ký trước đó vào tháng 11 năm 2021. Cho phép 812 công dân Afghanistan đến Ý và được các tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ hòa nhập. Ý đã tiếp nhận 338 người trong số này và 362 người còn lại, theo thỏa thuận mới đã chính thức có hiệu lực, sẽ được phép đến Ý từ nay cho đến tháng 7. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Bài giáo lý hàng tuần của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 4 vừa qua, Vào cuối thánh lễ, do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella là chủ tế tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày năm thánh các bệnh nhân và giới y tế, Đức Thánh Cha đã bất ngờ xuất hiện tại lễ đài, chúc lành cho các tín hữu và chào mọi người. Tiếng nói của Ngài có khá hơn cách đây 2 tuần nhưng vẫn còn yếu. Ngài nói, chúc mọi người một Chủ nhật tốt lành và cảm ơn anh chị em rất nhiều. Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, vào ngày 7 tháng 4, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha có những cải thiện một ít về hô hấp, khả năng vận động và giọng nói. Những cải thiện này đã được nhìn thấy khi Ngài xuất hiện vào Chủ nhật. Ngài đã tiếp tục điều trị và vật lý trị liệu liên quan đến hô hấp và vận động. Ngài cũng cần ít oxy bổ sung hơn. Ban ngày, Ngài tiếp tục dùng oxy thông thường, trong khi ban đêm, Ngài sử dụng oxy lưu lượng cao với ống thông mũi khi cần. Phòng báo chí cho biết, Đức Thánh Cha cảm thấy khỏe và tiếp tục các hoạt động. Ngài nhận được nhiều tài liệu từ các bộ và nói chuyện qua điện thoại khi cần thiết. Vào thứ hai, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tại nhà Thánh Marta. Hàng ngày, Ngài vẫn tiếp tục đồng tế thánh lễ tại nhà nguyện nhỏ trên tầng 2 nhà Thánh Marta và tiếp tục gọi điện thăm giáo sứ Thánh Gia ở Gaza. Cũng trong thông cáo ngày 7 tháng 4, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, buổi tiếp kiến chung được lên kế hoạch vào ngày 9 tháng 4 sẽ không diễn ra, nhưng bài giáo lý mà Đức Thánh Cha đã chuẩn bị cho sự kiện này vẫn được phổ biến cho các tín hữu như trong những tuần trước. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha nói về cuộc gặp gỡ với người giàu có trong tin mừng Thánh Marco. Đức Giê-xu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giê-xu đáp, sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh đã biết các điều răn, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói, thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giê-xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta, anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giáo lý như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay, chúng ta dừng lại nơi một cuộc gặp gỡ khác của Chúa Giê-xu như được các sách tin mừng kể lại. Nhưng lần này, nhân vật được gặp không có tên. Thánh sử Marco chỉ giới thiệu đương sự là một người. Đó là một người, ngay từ thời còn trẻ, đã tuân giữ các giới răn. Nhưng dầu vậy, vẫn chưa tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình. Anh ta đang tìm kiếm. Có lẽ đó là một người không quyết định đến cùng, mặc dù có vẻ là một người dấn thân. Thực vậy, ngoài những gì chúng ta thực hiện, những hy sinh hoặc thành công, điều thực sự đáng kể để được hạnh phúc chính là điều chúng ta mang trong lòng. Khi một con tàu phải ra khơi và rời bến để thực hiện hành trình trong biển khơi, có thể đó là một con tàu tuyệt vời với một đoàn thủy thủ tuyệt hảo. Nhưng nếu không kéo lên những vật nặng và nhổ neo, thì không bao giờ có thể khởi hành. Người ấy đã tạo cho mình một con tàu hạng sang, nhưng vẫn ở lại bến. Trong khi Chúa Giê-xu đi đường thì người ấy chạy đến gặp người, quỳ gối trước người và hỏi, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Chúng ta hãy nhận xét về các động từ. Con phải làm gì để được sự sống đời đời? Vì sự tuân giữ lề luật không mang lại cho anh hạnh phúc và sự chắc chắn mình được cứu rỗi, nên anh ngỏ lời với Thầy Giê-xu. Điều đáng để ý là người ấy không biết từ vô vị lợi. Tất cả dường như phải trả giá. Tất cả là nghĩa vụ. Đời sống vĩnh cửu đối với anh là một gia tài, một cái gì ta đạt được do quyền lợi qua sự tỉ mỉ tuân giữ các nghĩa vụ. Nhưng trong một cuộc sống như thế, dù với mục đích tốt đẹp, thử hỏi còn chỗ nào cho tình thương hay không? Như mọi lần, Chúa Giê-xu đi xa hơn cái vẻ bề ngoài. Một đàng, người ấy trình bày trước Chúa Giê-xu lý lịch tốt đẹp của mình. Nhưng Chúa Giê-xu đi xa hơn và nhìn trong nội tâm. Động từ Thánh Marco dùng ở đây rất ý nghĩa. Chúa nhìn ông từ bên trong. Chính vì Chúa Giê-xu nhìn bên trong mỗi người chúng ta, nên người yêu thương chúng ta như thực trạng của chúng ta. Vậy Chúa thấy điều gì bên trong người ấy? Chúa Giê-xu thấy gì khi nhìn bên trong chúng ta và yêu thương chúng ta, mặc cho những lơ đễnh và tội lỗi của chúng ta? Chúa thấy sự mong manh yếu đuối và các ước muốn của chúng ta mong được yêu thương như hiện trạng thực sự của chúng ta. Khi nhìn bên trong, như tin mừng nói, Chúa thương mến người ấy. Chúa Giêsu thương người ấy trước khi người mời gọi anh đi theo người. Chúa yêu thương anh như thực chất của anh. Tình thương của Chúa Giêsu là vô vị lợi, hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn công trạng mà anh theo đuổi. Chúng ta thực sự hạnh phúc khi chúng ta ý thức rằng mình được yêu thương như thế, một cách vô vị lợi vì ơn thánh. Và điều này cũng có giá trị trong các tương quan giữa chúng ta với nhau. Bao lâu chúng ta còn tìm cách mua chuộc tình yêu hoặc sự bố thí tình thương, thì những quan hệ ấy sẽ không bao giờ làm cho chúng ta hạnh phúc. Đề nghị của Chúa Giêsu cho người ấy là hãy thay đổi cách sống và cách tương quan với Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa Giêsu nhìn nhận rằng bên trong người ấy, cũng như trong tất cả chúng ta, có một sự thiếu sót. Đó là chính ước muốn mà chúng ta mang trong tâm hồn mong được thương yêu thực. Đó là một vết thương của chúng ta trong tư cách là con người. Vết thương qua đó tình thương có thể đi qua. Để lấp đầy sự thiếu sót ấy, không cần phải mua sự nhìn nhận, mua tình thương, sự kính trọng. Trái lại, cần bán mọi thứ làm cho chúng ta trở nên nặng nề, để làm cho con tim chúng ta trở nên tự do hơn. Chẳng có ích gì khi tiếp tục vơ lấy cho mình, nhưng tốt hơn, hãy cho người nghèo và để cho họ sử dụng, chia sẻ với họ. Sau cùng, Chúa Giêsu mời gọi người ấy đừng ở lại một mình. Người mời anh đi theo người, ở lại bên trong mối quan hệ, sống trong tương quan. Thật vậy, chỉ như thế mới có thể đi ra khỏi tình trạng vô danh. Chúng ta có thể lắng nghe tên của chúng ta bên trong một tương quan, trong đó có người gọi chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục ở một mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ nghe xứng tên của chúng ta và tiếp tục là những người ấy, vô danh. Có lẽ ngày nay, chính vì chúng ta sống trong một nền văn hóa tự mãn và cá nhân chủ nghĩa, nên chúng ta thấy mình bất hạnh. Vì chúng ta không còn nghe thấy tên chúng ta, được người nào thương chúng ta xứng lên một cách vô vị lợi. Người ấy không đón nhận lời mời của Chúa Giêsu và tiếp tục ở một mình. Vì những đồ nặng nề trong cuộc sống của anh giữ anh lại tại bến tàu. Sự sầu muộn là dấu chỉ anh không khởi hành được. Nhiều khi, chúng ta nghĩ rằng những đồ ấy là giàu sang, nhưng thực ra, đó chỉ là những đồ nặng ngăn chặn chúng ta. Hy vọng là người ấy, như mỗi người chúng ta, trước sau gì cũng có thể thay đổi và quyết định ra khơi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng chúng ta hãy phó thác cho trái tim Chúa Giêsu tất cả những người sầu muộn và không quyết định, để họ có thể cảm thấy cái nhìn yêu thương của Chúa, đấng cảm động âu yếm nhìn bên trong chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.